Tọa đàm 17. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang kết nhóm với nhau tu hành là quyết một lòng trong một báo thân này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta quyết không tu theo đường lục đạo luân hồi. Ta không hẹn một đời sau, một kiếp sau gặp lại. Muốn quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc thì ta phải y giáo phụng hành. Tâm tâm nguyện nguyện, nghe lời Phật dạy, nghe lời chư vị Bồ Tát dạy, nghe lời chư Tổ dạy từng điểm rõ ràng, không được mơ màng trên con đường tu tập của chúng ta. A-di-đà Phật phát nguyện, dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng, nhưng khi nghe được danh hiệu của ta, quyết lòng tin tưởng, tâm tâm nguyện nguyện, cầu sanh về nước ta, niệm danh hiệu ta, đem những công đức lành hồi hướng về nước ta, dẫu cho 10 niệm mà không được giảng sanh, ta thề không thành Phật. Nghe cho kỹ lời nói của Ngài. Duy trừ người nào phạm tội ngũ nghịch, cộng thêm phỉ báng chánh pháp thì mới không được giảng sanh. Hai tội này nhất định những người ngồi đây không có người nào hội đủ điều kiện này đâu. Tức là chúng ta có khả năng được giảng sanh. Ngài Đại Thế Chí dạy, muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải đóng 6 căn lại, tịnh niệm câu A-di-đà Phật liên tục. Tức là mở lời niệm là niệm A-di-đà Phật. Bớt giả phương tiện là không được niệm cái gì khác cả, thì người đó sẽ được giảng sanh. Mấy ngày hôm nay chúng ta thường nhắc tới những người đường tu không vững, nay niệm cái này, mai niệm cái nọ. Hãy lắng nghe và nhớ cho kỹ lời Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, nếu không nhớ kỹ, coi chừng. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy, quang minh của A Di Đà Phật chỉ có chiếu xuất với người niệm Phật, không chiếu xuất với người nào tu theo các hạnh khác. Tức là người nào tu theo các hạnh khác nhất định không được quang minh của A Di Đà Phật chiếu xuất. Tại sao vậy? Ngài nói đó là nguyện của A Di Đà Phật, đó là hạnh của A Di Đà Phật. Ngài Tịnh Không dạy, niệm Phật là trong tâm của ta có A Di Đà Phật. Nếu người niệm Phật mà không tin giảng sanh, không nguyện giảng sanh thì trong tâm của người đó không có A-di-đà Phật, chỉ có miệng người đó xưng A-di-đà Phật. Niệm như vậy thì cũng giống như chiếc máy. Chúng ta mở máy lên, nó cứ xưng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhưng mà nó không được giảng sanh đâu. Tại vì nó không có cái tâm chí thành niệm A-di-đà Phật. Chính vì thế, thật sự nếu chư vị tới đây, quyết lòng một đời này đi về Tây Phương để thành tựu đạo quả, thì phải nhớ cho thật kỹ điểm này nha. Quyết không thể tạp tu. Con đường đi về Tây Phương Cực Lạc, chư Tổ đều nhắc rằng, lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tất cả chư Tổ đều nói như vậy. Bây giờ cứ đem hết tất cả lời của chư Tổ nói ra, so sánh thử coi, mình thấy vị nào cũng nói ý nghĩa giống như vậy cả. Lục tự là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vô biệt niệm là không được niệm cái gì khác, cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm. Biệt là khác, vô biệt niệm là không được niệm cái gì khác hết. Lao là lao khổ, bất lao là không khó khăn gì hết. Đàn chỉ là khảy móng tay như thế này, thì đáo Tây Phương là đi về tới Tây Phương liền. Cho nên, nếu chư vị niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì hãy mau mau cảnh tỉnh, xét coi thử mình có sơ suất gì hay không. Nếu có, thì mau mau chỉnh sửa, đừng để sau cùng bị mất phần giảng sanh nhé. Khi mất phần giảng sanh rồi, bận biểu cho người thân của mình tới than phiền. Tại sao chồng tôi tới niệm Phật đường của anh niệm Phật mấy chục năm mà không được giảng sanh? Tại sao vợ tôi tới niệm Phật đường của anh niệm Phật mấy chục năm mà không được giảng sanh? Tại sao bà kia niệm Phật mấy chục năm ở đó mà không được giảng sanh? Tại vì hồi sáng này mình nói qua rồi. Tạp niệm thì không ai dám bảo đảm cho anh tới 5% được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là 95% đã bị thất bại rồi. Chuyện này anh phải tự cừu mang lấy. Xin thưa với chư vị, chính mình phải có cái tâm vững vàng mới được. Trở lại vấn đề đi hộ niệm, mình thật sự là một sứ giả giúp cho một người phàm phu tục tử đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi trợ duyên cho họ, mình không nên phạm những điều gì sơ suất. Mình phải đem cái tâm gọi là tâm chuyên nhất này mà nói với gia đình, nói với người thân của họ, để cho gia đình của họ hỗ trợ tối đa vào công cuộc hộ niệm, thì chúng ta mới có khả năng làm tròn sứ mệnh. Rất nhiều ban hộ niệm đi hộ niệm mà sơ ý, không chịu bàn luận với gia đình, không chịu hướng dẫn gia đình một cách cụ thể. Cứ nghe hộ niệm là mang cả một nhóm tới trong nhà người ta rồi bắt đầu niệm Phật liền, không chịu điều giải với gia đình trước. Đây là một điều sơ suất. Nếu mà quý vị có đi hộ niệm với tôi, dù là hộ niệm cho một người trong niệm Phật đường của chúng ta cũng vậy. Ngày đầu tiên nhất định diệu âm sẽ mời gia đình họp lại. Có bao nhiêu người kêu hết lại để mình thông báo cái quy luật trợ niệm. Đưa bản điều lệ ra, 5 điều, 10 điều, 7 điều, mười mấy điều, cần phải nói hết cho người ta biết. Khẳng định với họ rằng chư vị phải chấp nhận những điều kiện này. Chư vị có chấp nhận được thì chúng tôi mới làm được nhiệm vụ hỗ trợ, trợ duyên cho người thân của chư vị giảng sanh. Nếu chư vị không chấp nhận quy định này thì chúng tôi đành chịu thua. Mình phải nói thẳng. Thế gian có câu tục ngữ, tha mít lòng trước để được lòng sau. Rất nhiều ban hộ niệm tới nói sơ sài vài điều, trong khi cả gia đình đó thì niệm Phật không chuyên chính, tu hành thì lãng giảng, người bệnh cũng không hiểu đạo gì hết. Thật là một môi trường chưa hiểu đạo, thì làm sao người ta có thể tiếp tay với mình để giúp cho người thân của họ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được? Có nhiều người đã hiểu lầm như vậy. Họ tưởng người hộ niệm có cái năng lực nào đó, nên mời tới hộ niệm thì một ngày, hai ngày, ba ngày, người thân của họ giảng sanh liền. Nhưng nhiều khi mình đến niệm Phật cả hai, ba tháng trường mà người thân của họ không chuyển đổi gì cả. Lúc đó họ mới nghĩ, ủa, mấy ông này tưởng là ngon lành lắm, nhưng thật ra đâu có gì đặc biệt, cứ tới niệm niệm đâu ích gì. Ban đầu thì còn vị nể, tiếp đến thì nhàm chán, và sau cùng thì họ mời mình ra, không cần đến hộ niệm nữa. Thực tế có xảy ra vấn đề này. Tại sao lại có tình trạng này vậy? Một phần trách nhiệm là do chính người hộ niệm không chịu đưa cái bản nội quy ra giải thích cụ thể cho gia đình thông qua trước khi hộ niệm. Đối với vấn đề này, Diệu Âm lúc nào cũng cụ thể từng điểm, từng điểm, từng điểm. Xin hỏi gia đình rõ ràng. À, bác có chấp nhận không? Trong những điều khoản này, bác thấy chỗ nào không làm được? Trong gia đình quý anh, quý chị, có thấy chỗ nào không thể chấp nhận được hoặc là không hiểu, xin cứ hỏi. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng cho. Phải đặt điều kiện cho đàng hoàng như vậy thì mình mới có cơ hội cứu được người thân của họ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không chú ý điểm này thì người trong gia đình thường gây trở ngại rất lớn cho việc hộ niệm, và hậu quả là làm cho chính người thân của họ bị nạn. Đối với những gia đình không hiểu đạo, thường thường người ta hay đổ lỗi cho ban hộ niệm. Người hộ niệm phát tâm giúp người thân của họ, thay vì họ nói một lời cảm ơn, giờ đây lại tung ra những thông tin sai lạc, làm cho nhiều người nghĩ lầm về pháp hộ niệm, lung lạc lòng tin, và nhiều khi chính những người trong ban hộ niệm mà tâm không vững sẽ thối tâm nữa. Trong khi đó, có một sự thật mà nhiều người không hiểu thấu, đó là người hộ niệm đang ngồi niệm Phật trước một người sắp chết mà chính người này đã từng tạo ra trùng trùng nghiệp chướng. Với tội chướng này, xin thưa thật, người đó đang đứng chờ trước cửa tam ác đạo rồi mà người thế gian không biết. Chết xong, nếu không vào đường súc sanh thì ngạ quỷ. Nếu không vào đường ngạ quỷ thì đi tuốt xuống dưới địa ngục. Họ không dễ gì có một hy vọng trở lại trong ba đường thiện đâu. Ấy thế mà, gia đình họ không biết. Chính người bệnh đó cũng không biết luôn. Ách nạn như vậy mà nhờ những người hộ niệm này tới hộ niệm có thể cứu họ không những vượt qua được ba đường ác hiểm, tránh cảnh chịu vô lượng kiếp đau khổ, mà còn vượt qua luôn ba đường thiện nữa, đi về tới Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Cái giá trị này vô cùng lớn mà gia đình không hiểu, người đó cũng không hiểu. Xin thưa thực, một người đi hộ niệm sau mười mấy tiếng đồng hồ mà để lại thân tướng mềm mại, toàn thân lạnh toát mà đỉnh đầu tự nhiên ấm ấm, giả sử như người đó không đi về Tây Phương thì ít ra họ cũng sanh về một cảnh trời hưởng phước chứ gì ạ. À? Cảnh giới trời thông thường là cái lý tưởng cao tột đối với những tôn giáo khác chứ không phải tầm thường đâu. Thế mà chỉ cần niệm Phật hộ niệm, phương pháp quá đơn giản nhưng có thể cứu người đó về tới một cảnh trời. Phước báo này thật không phải nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, vì gia đình không hiểu, vì chúng sanh không hiểu nên không biết quý cái giá trị của nó. Chính vì vậy, khi phát tâm Bồ Đề đi hộ niệm, chúng ta cần phải cố gắng lên. Trước khi nhận ca hộ niệm, đừng quá vội vàng. Phải nói trước đàng hoàng với gia đình về điều kiện để được hộ niệm. Muốn đưa ra được điều kiện này thì chúng ta phải cố gắng phổ biến rộng rãi phương pháp hộ niệm ra. Phải vận động phương pháp hộ niệm này ra. Hiểu được pháp hộ niệm rồi thì muốn cứu người thân, đừng bao giờ để cho đến lúc thập tử nhất sanh rồi mới kêu ban hộ niệm. Đừng để đến lúc hô hấp trong từng hơi thở rồi mới kêu ban hộ niệm. Đừng để tới lúc lâm chung rồi mới kêu ban hộ niệm. Xin thưa thật, tới giai đoạn này, nhiều khi chúng ta mới tới nói với người bệnh chưa tròn một câu thì họ đã chết rồi. Thôi thôi, cũng đành niệm Phật cho người chết đó được lợi lạc chút nào hay chút đó, chứ không ai dám bảo đảm cứu được. Nghiệp báo đã thành hình rồi, gián đã đóng thành thuyền rồi, thôi chịu thua, cứu không được. Vậy thì muốn cứu một người bệnh giảng sanh, luôn luôn chúng ta phải phổ biến cái chương trình này ra. Để chi vậy? Để cho chính thân nhân của họ biết được pháp hộ niệm quan trọng như thế nào. Muốn hộ niệm được thành công thì gia đình và người bệnh phải thông hiểu trước. Tất cả những lời nói này cũng là để chuẩn bị cho chính chúng ta. Chính chúng ta phải hiểu, sau đó cần đưa rộng rãi những lời này cho nhiều người cùng biết. Tất cả đều nên chuẩn bị thì mới được an toàn. Được vậy, khi chúng ta tới hộ niệm sẽ trợ duyên rất thuận lợi, rất là tốt và khả năng cứu người bệnh thật sự đơn giản và dễ dàng hơn. Xin nhắc lại, đừng đợi đến lúc sắp chết rồi mới kêu ban hộ niệm tới. Trễ quá chúng ta cũng đành chịu thua. Mong chư vị phát tâm Bồ Đề rộng lớn, phổ biến phương pháp hộ niệm để cứu được người hữu duyên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.